Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu cầu siêu, cầu an, cầu hồn, cầu cơ. Người tu Vô Vi phải hết sức sửa mình thì mẹ mình được vui. Mỗi đêm thiền công phu, mình đọc hai câu nguyện đó hướng về mẹ. Tu nhiều rồi tưởng tới cha mẹ, tưởng tới người khuất lấp. Người khuất lấp được sửa ấm là con cầu siêu. Bên Vô Vi là nói về điển tâm. Tu thiền phải khai mở điển tâm. Chúng ta tưởng là nó phải đến gần một bên không có xa cha mẹ. Nó đi chánh và nó trực tiếp hơn. Còn cái đằng kia cầu an, cầu cho tâm mình an thì có chứ. Cha mẹ không có biết đâu mà an. Đọc đi đọc lại chính mình cũng không hiểu cuốn kinh đó, nó chạy về đâu. Còn cái Vô Vi này, mình thiền. Trước khi thiền, cái tâm mình thành đối với cha mẹ, cầu nguyện đối với cha mẹ được siêu thăng tịnh độ, thì cái luồng điển của tâm tư mình, nó phát quang, hướng về cái chiều phát triển của cha mẹ, thì sưởi ấm cha mẹ được. Người tu Vô Vi đi về điển thanh nhẹ, không cho để hình. Vì hình, khi mình chết, nó biến qua cái dạng khác rồi. Mình cứ giữ cái hình đó, rồi mình cứ tưởng cái hình đó, rồi con ma nó ứng hiện vô chỗ đó. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, không nên thờ cái hình, hình là treo trong gia đình để kỷ niệm thôi. Tâm mình hướng về họ mới là chánh. Khi bố mẹ qua đời, con cái ăn chay với cầu siêu cho cha mẹ thì có được siêu thoát không? Cha mẹ không tu thiền, khi chết các con nhờ bạn đạo ngồi thiền hướng tâm dùm tại thiền đường như vậy, cha mẹ có được hưởng điều gì hay không? Mẹ con mất, con niệm Phật và lại trước kiến Vô Vi mà mẹ con có được một phần nào bất tội không? Ngài dỗ cha, gia chủ và vài bạn đạo hướng thanh quan điển lành cầu nguyện cho cha. Sau buổi thiền, gia chủ nhận được lời cảm ơn là đã nhận thanh quan qua tư tưởng. Con xin thầy cho biết trạng thái này xảy ra đúng hay sai? Mẹ con mất, con in kinh cho mẹ con bớt tội có được không? Cách cầu siêu như thế nào? Cầu siêu cho vong linh là sao? Phương pháp cầu an cũng như cầu siêu của pháp lý Vô Vi chúng ta ra sao? Cầu cơ thì hậu quả như thế nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý Vô Vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Chúng ta tu về Vô Vi, khai triển từ bên trong ra bên ngoài, từ tối đi tới sáng, sử dụng khả năng và thực chất của chúng ta, phát triển tới thanh tịnh, khác hơn những cái môn đó, phù hộ giúp đỡ thiên liêng. Nó tới, ra thơ, ra thi, rồi mình tưởng nó hay, không phải hay, nó cũng tu chưa tiến, biết có một gốc nào đó, rồi ra bài vẽ, đửa chuyện, thét rồi cuối cùng là hại lấy bản thân, bị nhập xác hồi nào không hay. Các khả năng của mình không phát triển được, nếu cứ hướng ngoại thì khả năng không có phát triển được. Tới giờ cứ nhờ bề trên chỉ vẽ, không phải vậy, nhờ sự sáng suốt của chúng ta chỉ vẽ mới là đúng. Nên đi hay nên ngồi, nên đứng hay nên nằm, đó là sự sáng suốt mình để làm việc cho mình. Mà khói thần kinh càng ngày càng nhẹ thì càng minh chánh và càng xây dựng tốt trực giác cho chính mình. Đức Thầy từng nhắc, chúng ta đi con đường chân chánh thăng hoa đi lên, trở về hội nhập với Đại Bi thì chúng ta không có sợ nữa, không có gì giấy bận trong tâm. Phát triển tâm từ bi là sẽ hội nhập với Đại Bi ở tương lai. Đó là sức mạnh duy nhất của cả càn khôn vũ trụ bây giờ. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Khi bố mẹ qua đời, con cái ăn chay đi cầu siêu cho cha mẹ thì có được siêu thoát không?
Cái đó không có nói được siêu thoát, mà cha mẹ có phần nhẹ hơn. Còn nếu mà các con lo tu, ăn trường chay lo tu thì mẹ thật sự được siêu thoát, được siêu sinh tịnh độ.
Thưa bố, nhân cơ hội này con muốn hỏi bố một câu. Là khi mà có những bạn đạo tin mà bạn đạo qua đời và nhờ trong các bạn đạo Vô Vi trong lúc thiền thì cần nguyện cầu cho các linh hồn các vị bạn đạo đó, thì như vậy lúc mà chúng con thiền và hướng về cái người bạn đạo đó thì người bạn đạo đó được những kết quả như thế nào?
Ấm áp, bởi vì cái từ trường nó chạy, mà người tu cái trường nó nhẹ, sưởi ấm làm người chết. Trong lúc người chết lạnh lắm mà chúng ta tưởng tới họ ấm, cho nên con biết tu thì mẹ hưởng nhiều lắm. Cái từ trường nó chạy vô chỗ đó.
Nhưng mà cái linh hồn nó có được siêu thoát nhờ cái sự cầu nguyện, cái sự thiền của chúng con không?
Được dễ dãi hơn, tới khi mà hạch hỏi tội thì cũng được dễ dãi hơn, được đưa qua một tầng nhẹ hơn. Mà nếu những người đó có con tu á thì mới có giá trị. Người con biết tu và trung thiền cầu nguyện cho mẹ với bản đạo thì mẹ chắc chắn sẽ được siêu thoát.
Và khi cầu nguyện và hướng độ cái phần điểm của mình cho những cái linh hồn đó thì chúng con có phải trả thêm cái nghiệp nợ cho phần hồn đó không?
Không, giải dùm. Bởi vì cái tự quan của mình nó mạnh lắm, hội tụ nhiều khối óc hướng về đó là nó giải nghiệp cho đối phương. Và đối phương nhờ cái điển của con mà nhắc mẹ thích tâm hướng về sự tu hành. Cho nên được đổi qua một cái giới tu hành thay vì bị hành hạ.
Thưa thầy cho con có bà già đó mà qua Úc á, khoảng một tiếng đồng hồ sau là phải tới nhà thương á, rồi cái 6 tháng sau chết. Thì con có đại nguyện là phóng sinh 100 con chim. Và
khi mà muốn phát nguyện mà để cho mẹ mình được yên á, đối với người thường mà không tu được vô vi á, thì đừng nói tôi không sinh trăm khi mẹ nuôi mình đâu có tính ngày đến giờ mình nó làm gì, nó tao hát mộng. Con hiểu cái này. Còn người tu vô vi này là phải hết sức sống. Thì mẹ mình là cũng mỗi đêm thì con cô mình học hai con mình
thương hai con nguyện.
À, con nguyện sau khi hai con nguyện anh mô tê tu thực tập thiên quan theo bồ tát rồi con để nói xin được cầu cầu xin cho mẹ thân thân tự chết trong này được siêu thăng tâm nguyện. Cái ý tưởng nó đẹp ngay trong tâm hồn mà hơn là nó dạt mặt của người ta chẳng ra tay con tên xin cầu để mẫu thân tự trầm lại người ta cho tài nghiệp mẹ nghĩ rằng siêu thăng trong bụng thì tâm của mình không ấm áp mới được chết sinh lạnh càng mà còn đốt.
Như thầy, như là trường hợp với cuộc đời mình mà tu hành thật sự mà khi mà cha mẹ mình chết đó, thì xuống dưới ông phụ có thấy là thằng con chí hiếu muốn lo tu hành thì em phụ sẽ giảm tội cho cha mẹ mất
không con cảm kính mà cha mẹ mình thế là hiện tại thì cha mẹ mình mà con chưa và nó đi cầu nguyện mình thì
thì thầy cũng tiếp tục với đó là cái rồi cái 4 năm nay thì theo lời cái chị Tư đó, thì hôm qua thì con cúng chay cho thầy cho mẹ con
được.
Dạ, và con mới mua được trong vòng 4 năm con chỉ có sinh chỉ 10 con chim thôi và con cũng định là nếu mà có dịp đó thì nếu mình tu vô vi và cái sự tự nhận thức của con á thì gặp cái gì thì con có thể làm được trong chính từ con chim còn lại thì dạy con cái đó có được không?
Thêm nhiều một vô vi mình hay là thêm trình nhiều một vô vi gỡ tiền cho em
đặt khỏi phần chính xuống kia
thêm kinh nghiệm gỡ một bộ phận kinh nghiệm để cho mẹ được nhé. Thế là không?
Thầy, mẹ con mất mà con niệm Phật nhà lại cái ký vô vi như vậy là mẹ con có được một phần nào bớt cái tội
con hồi hướng cho mẹ được tạo thoát một tội là đứng được cái chịu và tiến hóa nhưng mà có con tu mẹ được tạo thoát cũng giảm bớt phần nào là sẵn là lính mới chứ có con tôi ấm áp đâu đó có trật tự hơn.
Kính thưa Đức Thầy, mẹ con mất mà con niệm Phật nhà lại cái ký vô vi như vậy là mẹ con có được một phần nào bớt cái tội
con hồi hướng cho mẹ, mẹ được tạo pháp một tội là đứng được cái chịu và tiến hóa, nhưng mà có con tôn mẹ được tạo pháp cũng giảm bớt một phần nào. Lạnh là lính mướn chứ có con tôn ấm áp đâu đó có trật tự hơn.
Nhân ngày giỗ cha, gia chủ và vài bạn đạo ngồi thiền hướng thanh quang điển lành cầu nguyện cho cha. Sau buổi thiền, gia chủ nhận được lời cảm ơn là đã nhận thanh điển qua tư tưởng. Con xin thầy cho biết, trạng thái này xảy ra đúng hay sai?
Trạng thái này có liên hệ thì luồng điển nó sẽ chuyển qua cho nhau, phát triển nhưng đồng đạo thì đồng thiền luồng điển có cảm vào và giải mở tâm thức cho hành giả.
Dạ con xin hỏi thầy, mẹ con trước khi mất thì con cũng cầu nguyện đổi tên ngồi thiền. Dạ con có mấy tháng trước thì chết đó, con có xin kinh cho mẹ con và bớt cái tội. Dạ thưa thầy,
cái đó tốt nhưng mà phải qua một năm. Không qua một năm không có thể tiến lên nhanh được, bởi vì ở dưới địa ngục nó cũng có trật tự. Mà cái tội người nào cũng đều có sự sắp đặt. Như thuộc về tu, ta sắp đặt về giới tu. Họ tu về chùa thì bên chùa người ta tới trước và cho được đi nghe pháp. Còn có tội phải chịu tội. Nhưng cứ qua một năm thanh lọc rồi mới cái sự cầu sinh đó nó có hiệu lực. Bây giờ người bắt cứ cơ hội niệm Phật, lo cầu siêu cho mẹ được sớm siêu thăng tịnh độ thì bên vô vi cũng có thể giúp đỡ được.
Dạ, con muốn nhờ thầy năm châu cầu siêu liền cho mẹ
được
con.
Rồi.
Dạ, chứ.
Lúc đó phải nhớ viết tên của bà cụ, chết ngày nào, chôn tại đâu.
Dạ.
Rồi mỗi đêm phải lo cầu nguyện.
Dạ, con cầu nguyện.
Tôi này, tôi giúp đỡ được. Đúng là để bạn đạo thì phải viết tên ở đây. Dạ.
Lúc cây con niệm Phật được thì con thấy mấy cái linh hồn ở ngoài đi không tới đâu, hôm đó người ta con niệm Phật, niệm Phật độ là cầu siêu cho họ. Vì những phần con thấy đó là những vong linh mà con ăn vô trong cái cơ thể con, nó bơ vơ, vì họ làm giờ con nó có biết đường thôi. Và ngày hôm nay con niệm Phật thì nó đồng thức và nó sẽ tới với con. Lúc đó con càng niệm càng độ được vạn linh trong một thế gian. Đừng có tiểu thiên địa này không có nhỏ đâu. Đường đi lớn Phật và vạn linh đồng thức. Chứ không phải việc làm của một mình con. Con chỉ có một chút liên quan thôi. Nhưng mà việc làm nó cũng cửa nhiều chuyện ấy. Bỏ mấy cửa trong đó đầy đủ. Mình phải tận độ chúng sanh trong cái điều kiện này. Mới ảnh hưởng đến chúng sanh ở bên ngoài. Chúng sanh là sống chung với mình, chứ một chúng sanh trong điều kiện địa bản lên trong điều kiện này. Cho nên con cứ trì niệm Phật, con mới cầu siêu cho những bản lên đó. Trước kia mình ăn, cũng như ăn sung sướng cũng như cách đã thủ. Đó, bây giờ mình phải tận độ cầu siêu ở bên ngoài. Thì càng ngày cái bộ đầu con càng sáng và con cảm thấy rằng đó là tòa sen nhân là cái đạo.
Con muốn hỏi là cái phương pháp cầu an cũng như cầu siêu của pháp lý khoa học và việc biến Phật pháp của chúng ta. Thay vì ví dụ như ba má con chết thì nếu như con không theo cái phương pháp này thì con có cái pháp cầu an cũng như cầu siêu của bên Phật giáo thì con lấy ra con tụng, nhưng mà bây giờ con theo pháp lý của khoa học thì quý Phật pháp thì bây giờ con phải làm như thế nào khi ba má con chết?
Khi ba má mà qua đời rồi thì mình càng thức giác cái phần hồn nhiều hơn, mình lo tu nhiều hơn, đó là cầu an rồi. Tu nhiều rồi tưởng tới cha mẹ, tưởng tới người khuất lấp thì người khuất lấp để được sưởi ấm, đó là cũng cầu siêu. Cho nên bên vô vi là nói về điển tâm, tu thiền phải khai mở điển tâm, tâm chúng ta tưởng là nó phải đến gần một bên, không có xa cha mẹ, nó đi chánh và nó trực tiếp hơn. Còn cái đằng kia để cầu an, cầu cho tâm mình an thì có, cho cha mẹ không có biết đâu mà. Về đọc đi đọc lại, chính mình cũng hiểu cuốn kinh nó chạy về đâu. Còn cái vô vi này, mình thiền, trước khi thiền cái tâm mình thành đối với cha mẹ, cầu nguyện đối với cha mẹ, được siêu thăng trình độ thì cái luồng điển của tâm tư mình nó phát quang hướng về cái chiều phát triển của cha mẹ, cái sự âm cha mẹ đó. Với cái từ trường giữa mẹ và con đâu có xa được, với cha với con không có xa, tưởng là nó phải đến. Một hồi mình có tâm thành đó là không. Còn bên chùa mà nếu tâm thành cũng đạt, mà tâm không thành cứ ý nơi ơi tôi đọc cái chú này là mẹ tôi được về trời, cái đó là không có đúng. Tâm thiệt thành thì nó mới được, tâm thành hướng về cha mẹ nó được. Cho nên cái vô vi nó phải tâm thành, tâm vừa chấp tay tưởng là cái luồng điện nó đến. Cho nên nó rất có hiệu lực. Đối với người phải có tu, phải làm pháp luân thường, chuyển thanh lọc soi hồn đầy đủ, để nó khai mở tâm điển nó mới có hiệu lực.
Hôm nay tôi rất vui trở về đây sum họp để các bạn. Một sự bất ngờ mà chúng ta đã có duyên lành bằng chân tâm hoài ngộ những ngày lễ thành phục sinh và ngày lễ thành lương Phật Đản nhà mình. Ngày lễ thành này, người Việt Nam tập tục của chúng ta tưởng đến ông bà, tưởng đến quá khứ, tưởng đến sự bất diệt vô tận của Phật ngộ bên đạo, không còn sự mất mát. Cái nguyên lý đó để chi? Để nhắc nhở chúng ta và có cơ hội vượt cái trường đời động loạn hiện tại. Để chính chúng ta đã tự làm mất quân bình sản phẩm. Chỉ lúc chúng ta tạo đời cho tới bây giờ chúng ta thấy rõ rồi. Tôi có đến là phải có đi, có vay là phải có trả. Ngày hôm nay tôi đi cúng thanh minh, tôi đi để phục sinh, để lấy gì để rước Phật ngộ, để tưởng niệm ông bà, mà lấy cái gì tưởng niệm phần hồn tương đương với phần hồn đã chết nhưng mà hồi sinh. Thì phần hồn của chúng ta đang ngự trong cái thể xác này, đó là tâm đạo của Phu Can đã nói. Phần hồn của chúng ta đang ngự trong cái thể xác phàm trần này, biết bao nhiêu sự kích động và phản động của trường đời, ngày xuân chào đời cho đến lập gia đình, gia cảnh, kích động và phản động, dấy đầy sự tranh chấp và tranh chấp để làm gì? Thấy rõ tranh chấp giành được, thấy rõ để phải đi. Để chi? Để chúng ta học cái giá trị không, không từ lúc đến không tới lúc đi, và cái không dũng mạnh, cái không đã chứng nghiệm, cái không trong thực hành, cái không đã đạt rõ cái đường đi và tìm được một phương pháp để giải tỏa những sự u uất trong nội tâm nội thể của chúng ta. Nên đặt ra ngày thanh minh ngày nay chúng ta đi cúng cầu xin cho ông bà được siêu thăng tịnh độ. Tại sao ông bà chúng ta chết rồi lại phải cầu cho siêu thăng tịnh độ? Vì tội lỗi của người đã làm mà người cũng không thấy. Ngày nay chúng ta tu, chúng ta thấy cầu nguyện cho siêu thăng tịnh độ, phải gửi tiếng lành, phải gửi từ quan cho người để người cảm thức cái không khí nhẹ và hướng thượng đi, thì buông bỏ những sự tranh chấp than khóc vì thể xác đang đau đớn nữa gì. Thì hoàn cảnh của các bạn hiện tại gì đâu, đâu có phải có khác hơn ông bà đâu, cũng đang ở địa ngục bạn à, bạn không có sướng đâu bạn. Bạn nhai cọng rau nát, đau khổ nó rên la biết mấy, bạn đâu có thấy. Bạn mới thịt rên la biết mấy, bạn đâu có thấy. Nhưng mà bạn tu rồi, bạn mới thấy rõ rồi. Hạnh hy sinh của bạn rất có giá trị. Vì nó muốn tiến hóa lên con người, nó muốn vào với tiểu thiên địa này, được chung sống với chúng sanh, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. nó qua sự tử vật, qua sự đau, qua sự oan ức, nó mới tiến vào. Ngày nay là ngày thanh minh, ông bà chúng ta, con người về hướng về chúng ta, chúng đồng nghe và đặt thấy sợ. Cái tội của họ, tại sao họ bị giam mà được? Tại sao phải có con cháu mình cầu xin cho họ mới được đi lên? Thấy không? Con cháu phải hướng. Con cháu mà lợi dụng trợ Phật cái đấm tiền cho thầy chùa tụng kinh cũng vui. Nó có tâm tu để đổ cho cha mẹ nó, ông bà nó, sự ấm lòng mà người ở chính xứ. Cái đó là chân. Tôi đốt vàng bạc lên, tôi đốt vàng bạc xuống, tôi gửi tiền cho mẹ tôi xài nhiều hơn. Cắt lắm. Tiền đây với Hồ Chí Minh hai cái đồng tiền cũng khác, mà nói chuyện xuống một cái cũng khác hơn. Không hiểu nguyên lý mà làm bậy. Rồi rồi đó, tôi cúng ông bà cha mẹ hoài mà không phù hộ làm tôi sắp tiền luôn. Không hiểu. Tôi cắt luôn ông bà cha mẹ rồi mang tội. Tôi cũng Phật kỹ, Phật không độ để cộng sản tôi thâu nhà cửa được. Không hiểu cái gì hết. Rồi đối thừa làm bậy.
Tiếp thì hết mà một tiền đừng cầu nguyện nó về thành ra nó mới sanh ra cái vấn đề
cầu nguyện là những người người ta cầu nguyện là tiền ta cho nên ông bà thấy tụi nó còn cơ hay thì cầu ra nó sinh là nó là mẫu tiên mẫu hay là mẹ hay là thượng đế rồi gì đó thì mình thích tụi thiền đạo đó nhập vô được. Tụi mong cái tụi nó nghe, nó đắm tiền rồi ăn, khỏi đi làm. Cái đó là chết. Nó khùng ở Việt Nam bị lớn. Nó làm việc không có, nó không có làm, không có việc rồi nó
xuất khổ, xuất khổ,
bẻ cổ vàng cộng sản. Đó, cái ác ý. Cái ác ý nó khùng. Chứ người ta tin tấn người tu là giữa tình người và tình người thương yêu một đời. Một quốc gia cộng sản thay thế giữa tình người là phải biết đối đãi chứ không có nghe đảng gì hết. Cho nên ông Phật mà còn theo bên này bảo bên kia là đâu phải không ạ? Ông Phật là tu thanh lập trở lại thanh lập. Một con người giữa tình người với tình người là không có bao giờ bỏ đâu. Nó liên hệ. Thấy không? Cái chuyện mà kiểu nó biết hay là không biết trong tạm thời nó chưa hiểu đó. Nó rồi lần nó phải hiểu rồi anh em cũng hòa nhau à, cũng làm gì hơn đó. Thay thế mà nay sống hay chết mà đâu có ai trường cửu tại thế gian đâu mà làm một đường lối ngu si như vậy. Cho nên những người ngu si họ sẽ mở chết mà nó thấy khô, nó thấy hồn cũng có chết.
Thấy hồn có chết.
Nếu hồn chết người ta đâu có giả tạch. Chết nước bao nhiêu nhưng mà hôm nay trở lại bằng mặt.
Người ta không giả tạch.
Còn có bốn đứa con trai. Con vừa qua đi hè với bạn. Nó sử dụng cầu cơ và nói là có Phật chỉ đường cho chúng nó tu. Sau đó hàng đêm con thấy chúng nó ngồi xếp bằng và để tượng Phật trước mặt rồi cùng nhau niệm Phật. Khi chúng sử dụng cầu cơ có gì hại không? Và ai đã chỉ cho chúng nó tập niệm Phật?
Cầu cơ là rước diễn thiên nhiên nhập sắc. Nay chút mai chút nhập toàn thân. Người ta lúc xuống nói vậy, không biết là không ai nhập sắc. Còn chúng ta tu về vô vi khai chỉ từ bên trong ra bên ngoài, từ tối thì tới sáng. Sử dụng khả năng và lực cách chúng ta phát triển tới thành tựu khác hơn những cái môn đó. Những cái môn đó là phù hợp giúp đỡ thiên nhiên nó tới ra thơ ra thi rồi mình tưởng nó hay, không phải hay. Nó cũng tôi chưa biết ở một góc nào đó. Rồi ra bài vẽ đủ chuyện hết rồi cuối cùng là hại lấy bản thân vì nhập sát hoặc nào không hay. Cái khả năng của mình không phát triển được nếu bị cứ hướng ngoại khả năng không phát triển được. Tới giờ cứ nhờ về trên chỉ vẽ, không phải vậy. Nhờ sự sáng suốt của chúng ta chỉ vẽ mới là đúng. Nên đi hay nên ngồi, nên đứng hay nên nằm, đó là sự sáng suốt của mình để làm việc. khối thần kinh càng ngày càng nhẹ, càng minh tĩnh và càng xây tốt trực giác.
Thầy thì Hoàng xin đi qua đây là hơi tiếc là có một số học tin anh là vấn đề là điểm lên điểm xuống.
Phải rồi. Bây giờ quá khứ tôi thâu gồm tất cả những ông lên bà xuống để bạn đạo vô vi tu thiền và thấy cái nào là âm, cái nào là cõi thanh nhẹ. Cái đó là cũng đóng góp cho hành trình tu học, nhưng mà bạn đạo không hiểu vì thời gian tôi cũng cấp bách những cái gì tôi có được. Tôi muốn gom lại để đó tương lai họ sẽ khai thác ra, trong đó là họ sẽ đi. Nên tôi gom tất cả mọi sự việc. Bây giờ tất cả những cái băng video hồi xưa ông lên bà xuống rất hữu ích cho người tu hiểu để thấy thiên nhiên là cái gì, cõi âm là cái gì. Bên đó họ cũng mạnh mẽ lắm, chứ không phải lôi thôi. Họ thuộc về võ Phật, họ mạnh mẽ lắm. Họ có thể giết chúng ta được nếu mà chúng ta sai lầm. Và chúng ta đi con đường chân chánh thăng hoa đi lên, trở về hội nhập với Đại Bi thì chúng ta không có sợ nữa. Không có gì dấy bận trong tâm. Phát triển tâm từ bi là sẽ hội nhập với Đại Bi ở tương lai. Đó là sức mạnh nhất của cả càn khôn vũ trụ bây giờ. Nhiều người không hiểu, không hành, ý lại, tưởng là bề trên xuống giúp mình sẽ được may mắn hơn, tiền vô nhiều hơn, địa vị tốt hơn. Đó là nhầm lẫn. Và không hiểu, không hành vô vi cho đúng, đó là nhầm lẫn. Bất cứ một tài liệu gì ở thế gian này đều là hữu ích cho người hành thanh tịnh. Nếu ta thanh tịnh, ta đâu có ý lại nữa cái đó. Thiếu thanh tịnh mới ý lại ông lên bà xuống. Nếu mà đầy đủ thanh tịnh không có ý lại ai, tự thức và tự tiến mà thôi.
Kính thưa thầy, ở đây có một vị đã làm thầy từ lâu, nhập sát, và không biết làm thế nào, xin được gặp thầy để trình bày, xin thầy cứu độ.
Dạ bạn sư, con làm thầy mấy chục năm, xa dẫn hành sát, xin thầy dễ bảo.
Bởi vì cái chuyện hành sát đó là cái nhiều. Tôi cũng cảm động luôn luôn người ta đã sử dụng rồi, cho nên cũng là một cái nhiệm vụ làm việc mà thôi, chứ không phải là có gì trở ngại đâu. Nó dễ đó thôi à, bởi vì cũng như một đồng tử thì luôn luôn bị dập, mà cũng phải có cái trình độ đó người ta mới sử dụng. Còn muốn mà giải tỏa cái phần đó thì cái duyên nó khác rồi, nó trì trệ về những con đường tu về cái giới đó. Còn tu về vô vi nó khác, tu về vô vi là nó phải từ giai đoạn một và chính nó khứ trực lưu thanh và mới được. Còn cái này là đã có nhiệm vụ ở trong đó thì phải tiếp tục làm việc cho đến lúc cũng cùng mà thôi. Nó có cái nhiệm vụ của chị đấy, chứ không phải tôi là phải nhất thiết phải tu đạo này bỏ đạo kia. Cái nào người ta không tu, nhưng người ta có nhiệm vụ đó, cái duy nghiệp đó phải học xong cái bài đó nó mới tiến hóa được. Chị có gì không anh?
Dạ con thắc mắc là thầy nói vừa qua con hiểu hết. Có phải con làm thầy suốt đời hay là làm đôi chục năm?
Phải là, đó là cũng cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ cũng độ thai. Trên các khía cạnh đều biến hóa hết, cũng là do chuyển ý của thượng đế. Khói trượt như khói thanh. Ai cũng sống trong dưới vòng trời mà không có làm sao mà muốn cho ý muốn, mà phải trở về cái căn của mình mỗi người đều có một nhiệm vụ chuyên nghiệp. Cho nên việc tu nhiều kiếp là có được nhiều người tu mấy ngàn năm, mang cái xác là mấy ngàn năm tại thế, luôn ngồi mãi mãi, rồi cũng làm cái nhiệm vụ đó. Mà chuyển qua cái khác đó, nó còn giật mạnh hơn, nó còn làm khó khăn hơn nữa. Phải chấp nhận, phải học hết một kỳ học này sẽ tiến tới kỳ khác.
À, xin thầy, để con cũng xin giới thiệu chị này cùng với chị em bạn đạo ở đây. Chị đã nhập xác để làm cái nghề sinh sống của con và gia đình, hoàn cảnh rất là tội nghiệp. Cho nên từ lâu nay ở vùng Grand County này, chị cũng đã làm cái nghề thầy để giúp cho những người buôn bán làm ăn. Nhưng mà có gặp con thì xin giải cái nghiệp thầy thì con không có khả năng.
Hôm nay giải được cái nhiệm vụ đó.
Thử cho nên hôm nay thầy đến đây, con cũng nhắn chị này đến để diễn kiến với thầy, và đồng thời cũng trình diễn cho chị em biết vấn đề cái sự trình độ nhập xác cũng có cái duyên nghiệp để thầy đã trình bày.
Độ tha chị nhiều người, chị nó biết nhiều người hơn là ít, và nó tìm ra cái trình độ học hỏi. Tất cả ai cũng nói là tôi tu Phật hết rồi, rồi đâu có ai mà độ cho người ta tiến tới Phật được. Nó phải có từ giai đoạn này tới giai đoạn khác. Chúng ta muốn ăn cũng vậy, người ăn cái này để ăn cái nọ, nhưng mà trong đó nó có độ. Cũng như đồng bóng ông lên bờ xuống tính độ người ta, mà có người khác muốn làm như vậy làm được. Nhưng thấy chuyện này nhập xác nói tin đi, biết chuyện mình vậy, tại sao mình cầu xin này không được? Mình không phải cái giới đó, không phải làm cái việc đó, mình phải làm việc khác. Thì người muốn như người ta không được. Thì nhiều người bói bài, người ta bói hay lắm, mà lúc bói là cái thiên nhiên người ta biết sao, người ta biết hết rồi, người ta nói cho nghe, người ta bói cho ra. Còn mình cũng bất cứ như mình làm tập lắc nói sai. Cho nên mỗi người nó có cái nhiệm vụ, và cái nhiệm nguyên của đó nó phải trả trong định lực vay trả nhiều kiếp như cái tiến hóa là được. Nhưng mà đổ tham sao? Cho nên chúng sanh không hiểu nhiều, không hiểu gì đang ra tìm hiện lại đi cái lõi cho mọi người có cái nhiệm vụ của họ.
Thầy, con muốn hỏi, con có như năm trước đó, con về con để bàn thờ này, có ba con chỉ có mua từ Bồ Tát thầy.
Nhưng mà phải nhớ mỗi tuần á phải lấy bông gòn bao cái chiếc đũa đốt, ăn con cắm ăn con đốt, làm hơn dần vậy thôi.
Có cần phải bỏ tiền xuống thầy hay
là không? Để vậy hơn thôi, để vậy hơn thôi. Ông Phật mình đốt cũng có cháy, con ma mình thử được, con ma thử được.
Mà có giờ nào, có cần giờ nào hay giờ nào cũng được?
Giờ nào cũng được, không có sao. Giờ mà nếu mà cái giờ buổi chiều là tốt hơn, nó hay ngự đó. 5-6 giờ chiều là nó ngự đó, mình hơi thì em đi mất.
Còn biết tự mình phải biết thì sao hay để nó ngự chi lọc, có 6 đến lít đó thầy.
Cái đó là không Di Lạc. Cái đó là Di Lạc á, cũng là Phật Di Lạc. Hơ luôn hết. Cái gì mà rờ mó được là được chị ăn. Hiểu không? Còn cái mình tu là mình kính trọng người ta là thuần dương. Còn cái này đợi mớ mà đập bể được là âm. Thì âm nó mới tái vô đó được. Mình hơ là nó dương tan qua, nó nọc. Thì cứ tạm đi. Mà muốn bắt ma đó, bây giờ tôi mới thấy bác sĩ cũng nghiên cứu cái này hay lắm. Bắt ma mà mua một cái thẩu rồi chứ. Chai gì nè. Mà có nắp đậy lại, đang còn vậy đó, để cây nến giữa đốt đó. Thì con ma thế nào cũng chạy vòng vòng nó hút vô đó. Khi mình thấy có hiện tượng gì nó hiện ra chỗ đó, mình thấy là bịt cái nắp lên trên trâu là anh tiêu luôn, không có lãng hoạt trong nhà rồi. Cái đó hay, cái đó bởi vì cái đó Việt Nam đã có lâu rồi. Mấy ông sư nổi tiếng, ông bắt ma, ông giam mình. Ngày nay là người ta bác sĩ, người ta nghiên cứu, người ta thấy, bởi vì ở người phải thấy. Để cái đèn được lạc như chính giữa, để cái chai gì nó không có lắp đại vậy. Thì mình đâu phải là để đó, chặt nguyên, mà coi nó có cái hiện tượng, nó xuất hiện tượng gì mà nó xung quanh đấy. Cái nén nó có hình ra, nhẹ thì thấy rõ, đấy là bắt nó không? Còn không nhẹ mình thấy sao? Nó nhẹ mình chưa lên sao mình biết? Thấy được nè.
Làm bắt mà
nó thấy
nhưng giờ
bắt được thôi nó lên về, nhưng mà có người ta động được thì cửa nó lên
có thu rồi thu biết
bắt được cái đó hay á, đó là đúng rồi, giờ được cái tiếng rồi mà từ bây giờ
thầy bắt ma thế mà nói cái là có thể tội không?
Ma đó là ma hút máu nữa mà không có nó tiêu hết. Bây giờ cả thế giới, cả sinh viên còn 150 con nè. Bên Âu Châu là bây giờ bên Bắc lần còn hết rồi, 15 con còn.
Trời này đến sao bắt nó luôn ra.
Bắt nó lên mấy trăm con á. Được ha. 50 con bắt nó lên.
Bắt nó thì có, mình cái kẹt đặt
nó vô rồi. Giá
chứ hay làm sao xác định được 100 anh chưa
có. Người ta không có hội hội bắt ma.
Ghostbuster.
Hội bắt ma đó. Điều tra ghê lắm, ta theo dõi nhìn lắm nha.
Ta đọc mình mới rồi ta theo dõi.
Hội của ta bắt con bác sĩ không á.
Chứ thầy bộ ông trước không có xem tờ báo này. Có một bà người không biết mẹ là người thế nào không quên được. Bà sống được 175. Nhưng mà người ta hỏi bà nguyên nhân nào bà sống được thì bà tiết lộ, bà nói là hồi 7 tuổi thì bà có gặp quỷ Satan và bà có hứa hẹn là bà giết cho nó, cho nên nó để cho bà sống một khoảng 200 năm. Nếu mà bà tiết lộ ra thì nó sẽ, khi bà chết rồi thì nó sẽ nhốt bà. Nhưng mà nó hẳn thì bà không dám tiết lộ, thành báo chí hỏi bà thì bà không dám tiết lộ. Bà nói bà còn sống thêm 30 năm nữa. Cái giấy mà hôn thú chính thức là 30 ông. Còn những cái người mà quen lạc vặt thì chưa tính. Hiểu bà cung cấp cho quý thức sẽ tăng bằng.
Người bán lên nói.
Nhưng mà thấy bà ở trong tờ báo thì chụp vào khoảng 6 mấy thôi. Mà nghiên cứu cái răng và máu thì biết được là bà sống đã 7 năm rồi.
Cái đó coi thử bà ăn uống thế nào. Bà đã sống về tự nhiên nhiều, không sống vào như cây sống vào cả năm.
Tức là bà có hứa là bà làm việc cho quỷ sức ăn, cho nên nó để cho bà sống 200 năm.
Rồi trẻ trái là thượng đế mà. Giờ hỏi tới gì vậy? Hả? Bà làm việc gì? Bà làm việc gì?
Dạ, bà mới tiết lộ. Nói bà hứa là phải làm cho quỷ sức ăn. Mà chính thức trong đó là 30 ông
cái đó là cái hút máu, cái kiểu hút máu đó.
Dạ.
Ờ, bên đây hút máu rồi.
Tức là 30 ông chồng chết được
tự nhiên.
Để thẩu nó bắt cái đấy được. Tới nay em gần mình đẩy lại cái gì đó. Đâu có nằm thử đi nữa. Đâu có thích rồi đó, cái này là khoa học mà phải hơn mấy chút đó. Cái đó là nó hút máu mấy người bị ép á. Bị ép là bị ép á. Trong nhà thương bây giờ ta đang nghiên cứu mấy người mà có bị ép thì ta để cái đó nó bắt ra. Hay bắt hồi dư. Hút máu, yếu dần dần. Cái đó có lý. Nó có lý không? Mình cứ làm thử mình biết. Làm người làm
sao thầy nói đừng có làm 3 triệu mắc nhất
nha. Đừng có đi làm
khoa học á. Chơi đó là
chơi đó. Làm thử nè. Làm chơi chứ đâu phải mình biết cái sáng. Làm bảo thầy một tỷ đó. Cái đó không phải một tỷ khoa học á.
Nhưng mà anh không thấy ông thích là những cái đó. Nó tới ngày giờ đó nó phải nhờ ông bắt rồi.
Gọi là bây giờ ta đăng báo, ta nói cái anh tụi nó tận mạng hết thờ rồi đó.
Tận mạng
hết thờ.
Đỡ thôi.
Thầy đợi lại gì thì nó bỏ ra rồi.
Đổ nữa đó.
Nhưng mà sao mình thấy nó được hàng thâu?
Thấy chứ, ta thấy là khoa học mới thấy. Dạ. Yeah. Để thử là biết đó. Để thử
rồi. Thầy về nhốt vậy lâu quá rồi, mình bị tội lắm thầy.
Tội
như vậy chứ còn không có
tội quá rồi. Nó bị tội, nó ác, nó phá người ta.
Thôi không làm gì hữu ích chứ. Trở về ngày cũ.
Phá rồi, bị giam rồi.
Nhưng mà thầy họ bị giam như vậy, thời gian cũng phải thả ra chứ. Nếu mà về nhốt vô hả mà
nhân. Từ nào mà
đổ luôn.
Biến thành được rồi, nó mới được Thiên Lôi đã rồi nó mới về được.
Đi về được
đánh, lâu lâu Thiên Lôi đánh.
Nghĩa là
Thiên Lôi đánh nó mới về được.
Đánh kiểu đó là kiểu không ra được, nó trả thù mình thôi.
Trả thù nó được. Nó khi mà đánh rồi là nó cải tiến tâm thức rồi nó mới trả thù. Nhưng bây giờ con tu con nghĩ chuyện trả thù không? Hồi trước chưa tu con nói chuyện trả thù, nhưng bây giờ cần phải trả thù. Đi trả thù.
Câu thứ ba, khi bỏ
xác xong
ra đi rồi, thì hồn sẽ bị các quái thác tùy theo duyên nghiệp đã tạo mà sau người ta cứ cuốn dỗ hoài như vậy, hồn từ các quả khác còn về thụ hưởng đồ cuốn dỗ hay không?
Mình cuốn dỗ là cái chữ hiếu của gia đình, người cha mẹ nằm chết cũng muốn nhìn con mình nó đã đi tới đâu, mong nó bình an, mong nó hiếu thảo, mong nó hiếu thảo, mong nó hiếu thảo. Nhưng cúng nhắc đến phần hồn thì phần hồn cũng nhiều, phần hồn hiền cũng được phép đi về tham dự gia can. Cho nên gia can của chúng ta muốn biết được phần hồn có về không, nhưng ngày mai dỗ thì ngày hôm nay là gia đình không khí nó hơi thay đổi, thế nó nhẹ nhàng, nó vui rộng hơn. Tới bây giờ dỗ rồi cũng vui. Cho nên thiên nhiên gần với chúng ta là không có sai. Cái chuyện cha mẹ con cái nó có liên từ nhiều kiếp trong thời một kiếp, cho nên thành tâm nhắc nhở thì cũng có sự hướng tâm được đó.
Đám ma có người đi dự đông hay ít có ảnh hưởng gì đến hồn người chết không? Cúng thất tuần hay không cúng có sao không?
Cúng là để cho gia đình. Trong gia đình nghĩa là phải làm 7 tuần. Thì trong lúc đó phần hồn người ta hướng về phần hồn sẽ được ấm và không có bị lạnh lẻ loi. Cho nên phong tục có người Á Đông chết thì có làm cái lễ cầu siêu, lễ tuần đó, 7 tuần đó, lễ thất tuần đó, làm cho phần hồn ấm. Trong cái lúc đó chưa đi lãnh một cái chuyện như đi học hay là đi làm cái gì đi, đi thọ tội rồi nghĩ cái nó phải gia đình để xử ấm, vì cái phần hồn nó còn vấn vương gì gia cảnh, rồi mình làm thì nó sẽ lý ấm phần hồn, có cảm thấy cô đơn.
Thưa thầy, em đã về cái nhà con tôi ở đó, thì con về ở được 6 năm. Mà khi mới dọn nhà về có 2-3 ngày đó, thì có một ông không biết phải hồi chủ trước không? Không biết ông chết ở nhà hay ông chết cái nhà thương, giờ ông hiện về ông đuổi con dâu con đó. Ông đó không vấn cái khăn ở đây, không phải người về. Không biểu đi, chỗ này của ông. Dâu con cự lợi nói không, nhà tụi mướn có giấy này kia, ông nói của này, chỗ này của ổng. Ổng rủi đi mấy lần rồi nó cũng cự lợi. Rồi sao ấy, có ông bà lợi đuổi nó không đi, bỏ lấy cây cục veo bỏ móc nó cho nó té xuống đất. hiện tại căn nhà giờ ở, nhưng mà phá con dâu con chứ còn con thì không có.
Nhưng mà cái đó phải chỉ cho con dâu. Nếu khi mà thấy như vậy đó, xin làm một bàn cơm cúng. À, thì chư vị giúp đỡ cho gia đình chúng tôi cũng tị nạn tới đây, không hiểu luật lệ của địa phương. Và tôi thấy như vậy, tôi xin làm một buổi cơm cúng lễ và mong tiếp tục giúp đỡ gia đình tôi bình an. Nói bao nhiêu đó đủ rồi. Tôi cũng làm bữa cơm, rồi thắp nhang, rồi cúng vậy thôi.
Thưa thầy, cái đó có. Nhờ con biểu nó phải cúng mỗi tháng vậy
đó. Đó, thì nó yên.
Ở trong nhà mình yên. Nhưng mà cũng được khá giả hơn hồi ở nhà cũ.
Giúp đỡ ghê lắm. Bởi vì cái này là kinh nghiệm ở bên bên Mỹ, cũng có một gia đình tới ở. Rồi bà đó trời rơi tuyết nên bà chạy ra, bà ngồi đứng bên nhảy đầm, rồi bà nhà quê nào giờ đâu có biết nhảy. Bà nhảy điệu nhạc Mỹ đàng hoàng. Rồi cứ mới biết là bà ma nhập mới kêu vô hỏi, rồi mới nói. Tao thấy tụi bay tu, tao cũng giúp đỡ cho tụi bay. Nhà này không có thể, không có người nào mà có thể mua được hết á. Chỉ có tao giúp á, là mới có người, tụi bay mới mua được căn nhà này. Tao sẽ ép thằng chủ nó bán rẻ, tụi bay mua rồi sau này bán lại với giá cao, để mua nhà tốt ở, tiếp tục tu đi, tu theo pháp lý vô gì đi. Đó, ông nó lên nó mới rõ ràng vậy đó. Thì gia đình nó làm y như vậy, bây giờ nó thay đổi qua một cái nhà khang trang tốt đẹp. Mà bả là tu tinh tấn nữa, mặt mày tươi trẻ. Thì cái chuyện đó thiên liên họ thích người tu. Họ không có thích những người kêu bằng ác nhân thất đức ở đó họ đủ hoài. Mấy người Mỹ ta ở không được, người Việt Nam ở được, sao bán được cái nhà đó.
Con thì cứ như vậy, mỗi bữa con tự kinh của khổ, niệm Phật.
Thế lo tu là hả nể, ở thương nhưng không có gì.
Thế này, con có một cái hồi con còn nhỏ, chiều chiều, hiện tại bây giờ cũng diễn thần thờ. Như chùa thì để một bức hình, bức tượng và dạy mình gian giái hoặc là ngồi nghĩ tới một cái chuyện gì tốt đẹp. Hoặc là những cái chuyện của mình nhìn tới một cái tượng như tượng trưng để cho mình dơi qua những cái khổ. Những bức tượng đó con thấy rằng nó có như một cái vật rất vô tri, mà ở trong nhà thờ hoặc là trong chùa vẫn để đó để cho bao nhiêu người thần tượng. Một bức tranh ra trong nhà mình treo lên, mình để nó nghệ thuật, cũng như thầy đây để một bức tranh, con thấy rất là quý vì chúng con đều mến ở trong đó hết trơn. Hồi ngày xưa trong một ông bà chết, mình để một bức tượng á, hồi chưa có chụp hình. Xưa rồi không có ai vẽ hết trơn á, để viết một cái chữ tạo, một cái chữ ở nha. Xưa đó để là ông bà cũng như cha tổ tiên để mình thờ. Mình để như vậy, cái phần ống của những người đó có nhớ được không?
Khi mà đây là kinh nghiệm quá nhiều của mặt đất, ma quỷ lợi dụng hình ảnh rất nhiều, ngay cả ở chùa cũng bị lợi. Cho nên người tu đi về đi diễn thanh nhẹ, cho nên không có cho để hình. Vì hình khi mình chết nó biến vào cái dạng khác, mình cứ giữ cái hình đó, mình cứ tưởng cái hình đó, rồi con ma nó có hình gì như rồi đó. Cho nên lấy cái người nào thật tâm trong lòng thì cái tâm mình hướng về họ mới là chánh. Cho mình hướng về cái hình, cái tâm mình phải hướng về đời đó. Cũng như mình có nguồn gốc cha mẹ trợ Phật cho mình hướng tâm về đó, là cái tâm mình là sức mạnh, không có con ma nào có thể phá được.
Thưa thầy, như vậy một căn người ta vẽ một chút nữa ở treo trên một cái tường, cái đó cũng một cái hình dạng của một người, rồi như người nhắm như là Mimosa là gì đó trên. Như vậy cái đó
Mà hay lợi dụng khi mà mình thật sự người Việt Nam mình tạo hay cung phụng hay cúng, nó mới lợi dụng cơ hội đó. Nó lên ăn ngủ vị. Mình có cúng, mình treo. Ông em.
Dạ, ông bà mình cũng nên treo bức hình.
Mình treo bức hình là kỷ niệm thôi. Còn bây giờ cúng của mình phải nghiêm trang. Thanh sạch nghiêm trang, hướng tâm về tổ tiên thì mới được chứng. Mình mới được tự do về mọi tổ gia đình. Cái không khí nó khác nè, không khí gia đình khác.
Bởi vì ngày xưa cũng như đến mình thì theo thờ cúng ông bà thì thành ra do đó mình muốn cái cách nào mà mình nghĩ được nó thanh sạch và nó tốt đẹp cho đến trong cái tương lai hay là trong những cái chuyện mình, thí dụ như hình của một người mình rất là quý mến cũng như thầy đi đề cô rất là quý để cái hình thầy đây, rồi một ngày xưa ngày kia mình biết rằng cái người mình không có bao giờ mình hoàn toàn là bất diệt hết trơn, mình bất diệt trong tâm linh, trong những cái kia thôi, còn thể xác mình không còn. Rồi trong một ngày kia mình là quý thầy, rồi họ cũng có thể có quyền
không có được quyền cúng bái gia đình, từ cuộc sống tôi đã dặn để treo chơi đó, để treo chơi. Cái còn khi mình cúng không phải cúng trên cái hình đó là bị lợi dụng gì, ma quỷ lên lắm, khôn ngoan lắm, lợi dụng liền.
Sure.
Nhiều gia đình đã bị tôi giúp nhiều lần, ngay bên tôi cũng đột bị giúp. Nhìn thờ hình phòng ngủ là nguy hại lắm.
Ngày xưa mình để có những ngày xưa đó, một cái nhà xưa thì ngày xưa đó nó có một cái phòng riêng, một cái nhà thờ
đó. Trang nghiêm, phòng chủ trang nghiêm, thờ phòng tổ tiên trang nghiêm. Mà không có để hình để chữ không để tổ tiên để chữ là hồi xưa người ta cũng bị ma quỷ gạt, người ta mới để chữ ra, không có để hình. Để hình là nó tái vô liền, nó tao
này tình hồi xưa á, xưa nữa mình nó có ai chụp hình nó đẹp.
Ông xưa bị gạt nhiều, người ta mới để tổ tiên, không có để hình. Hồi xưa người ta cũng bé được.
Thầy còn ở trên chùa đó, nó có mấy cái hình mà mấy người mà mất rồi đó, họ đem vô chùa đó để mà để hình luôn, đưa rồi để mấy sư cúng. Để chàng chỗ
thì... những dân linh, cho nên những người tu mà có điển rồi vô thấy nặng đầu, nặng chạy theo này, nó bám theo này.
Nhưng mình đứng ở tu thì nó đi theo mình bám được. Mình có công điểm gì mà tại sao nó đi theo mình được vậy?
Nó theo nó cái hào quang để nó luôn hồi. Ăn cái điểm người tu để nó luôn hồi. Thì mình tưởng là thật, mình nhìn nhận là nó nhập viện. Chỉ nói ngừa tai. Dũng gì cũng bị rồi. Nhiều người đứng ở tu một cái vô chùa mà ngồi chỗ thờ giống mình đó. Rồi nhập ảnh cùng luôn. Nó vậy nó vả. Sao dứt quá không có lai giảng chỗ đó nữa. Chỗ điều khiển liền à. Bị nhiều rồi.
Thầy nói là khi mà mình ngày dỗ mình cúng một cách nghiêm trang, nghĩa là cúng như thế nào? Thầy nói cho lễ như thế
nào? Nấu chay để gia đình biết ngày này là ngày dỗ con nội hay là ông ngoại, mọi người tụ họp tới. Hướng tâm thật sự. Nhưng mà không có chết, mình phải hướng tâm thật sự. Đó là mờ đời. Gia đình nó hòa khí.
Con thấy cái lễ đó thì rất là quan trọng. Bởi vì mình đối với người Âu Châu thì họ không có ngày lễ đó. Cái ngày đó mình mới nhắc nhở rằng cái người đó thường khi làm gì. Các con cháu mình có đây có cái ngày đó như vậy, làm để mình theo mình hướng ra. Mình hẳn diện với cha mẹ hoặc là ông bà thì mình theo con cháu như vậy. Nhưng vậy rồi cái ngày đó đó thì mình cúng thì mình lẽ cái gì mà mình đem cái trước cái hình của người đó mình cúng thì mình để nguyên ra cái
đấy. Chỉ như giờ ngày mình kính lễ đó là tổ phòng tổ tiên của mình đó, thanh sạch mới về được. Mà những người bậy bạ không về được. Nhiều khi mình cúng ma quỷ nó tá, không có tá vô kiến như gì được.
Những để hình, mình có được quyền để hình
không cần để hình cái tâm mình tưởng cha mẹ bên này bữa nay là buổi dỗ của cha mẹ rồi, trong gia đình này. Cái đây là bàn thờ của gia can, có tổ tiên, có trời Phật.
Rồi bây giờ mình thích mình treo cái người đó trong nhà mình đây, chết tường cũng được hết.
Được. Treo là nó không phải thành cái bàn thờ. Bàn thờ là mỗi ngày phải thắp nhang, mỗi cúng nó mới lợi dụng được. Mình không có cái đó, không lợi dụng được. Mình tránh sự lợi dụng ma quỷ, ma quỷ sao cả.
Kính thưa Thầy, người ta mà bị điện xuống á, nói xem là vị này vị kia, ở bên Việt Nam con cũng có đi gặp cái anh Tám á. Anh nói anh có 7 kia điện xuống, cái bữa đó con đi. Anh đi cái xe Honda, anh chở con vô trong ruộng á. Càng chở càng xa cái bản đạo thất lạc. Cái con sợ quá. Cái anh đó cũng họ Lương, mà không phải bản đạo Thầy. Ông mới nói tôi anh nói với ông Tám là nói Thầy á, lẽ về Việt Nam theo đúng thiên cơ là năm 93 phải về. Nếu không về đó là Thượng Đế sẽ phạt ông Tám. Thì phải về Việt Nam lập tức này kia nọ, nói đủ hết. Cái con mới nói con không có biết, kêu con nhắn lời con nói gì hả, nói ông nói ông Lương gì đi nè. Cái sau cái con đến cái chỗ mà họ thờ đó Thầy, cái ổng khoác một cái áo trắng, trước thì theo một đoán bông sen, và sau theo một đoán bông sen, mà cái âm, cái chỗ cái nhà đó thì có thờ duy trì cái mẫu, thờ đủ hết. Cái ổng kêu con quỳ xuống, cái con nói con vô con có xá, nhưng mà con không quỳ. Con quỳ cái ổng nói bây giờ có một luồng điển về, cái ổng đi kiếm một cô kia vô á. Cái điển vô cái xưng là đồng tử Bạch Vân, xin sư tỷ dạy âm dân tự, rồi hát lên một bài ca. Cái lúc đó cái kêu thêm một người đến nữa, cái một luồng điện xuống nữa, cái hai ba luồng điện con hơi ngán rồi Thầy. Lúc đó
dữ lắm Việt Nam.
Cái năm đó con không chịu lại, cái con ngồi lên bộ dáng, cái con thấy chà con ngán rồi đó, cái bạn đạo thì chưa tới nữa. Con niệm, con kêu Thầy quá, con giái cho bạn đạo đến cho gấp. Nó giữ con ở đó tới cả tiếng hồ, ở trong ruộng á, ruộng ở đâu á, không có người ta, lúc nó còn hơi ngán. Cái nó nói bây giờ còn mấy luồng điện nữa, mấy cô này mấy luồng điện tôi đương cho đi rải rác khắp mọi nơi, mà làm việc cho Thượng Đế. Cái nói đủ thứ hết, cái lát cái con không chịu quỳ. Rồi lát cái bạn đạo đánh kiếm con được, mà ngộ ghê Thầy. Sao có những luồng điện vẽ cái tấn công vô đầu con. Cái nó tấn công cái con niệm Phật, con thấy nó bắn ra đâu mất tiêu. Cái chừng đó, cái năm đó, năm 90 á, 91, cái lúc đó con cũng còn đường kinh nguyệt. Mà bây giờ thì một năm nay tuyệt hết rồi. Lúc đó cái về đâu cái ngày đó con mất có kinh nữa. Cái con thấy nhiều đường về quá, con chịu không nổi. Cái tự nhiên cái con thấy con đầu nặng quá. Cái con ngồi đó con chóng mặt nữa. Cái lá cái bạn đạo đến kiếm con, cái thôi con lật đặt, con rút con lên xe con đi. Ổng cứ nhắn là Thầy phải, ổng dừng lệnh Thượng Đế, Thầy phải về cho gấp Việt Nam. Mà nhiều Thượng Đế xuống lắm ở Việt Nam á Thầy.
Bây giờ có Ngọc Hoàng Thượng Đế mà. Bùi Đức Long cũng có đi thăm một ông giỏi lắm, nghe nói giỏi lắm.
Thầy nói không biết làm sao mà Thầy biết hết trơn, mà Thầy cứ nói không biết làm sao.
Thì người ta nói giỏi thì biết làm sao. Họ khen giỏi chứ. Mình chưa có gặp, mình đâu dám khen.
Ở bển thì ông lên bà xuống cũng nhiều lắm, nhưng mà con không có đi. Họ cứ kêu con đi coi thử, con không đi.
Nhiều lắm, bây giờ nhiều lắm. Bây giờ nó thành một cái nghề làm ăn nhỉ? Càng ngày càng bành trướng, càng lớn.
Mà cái đó có thật không thưa Thầy?
Thì bên cõi âm người ta cũng xách cặt táp chạy vòng vòng, nghĩ là bắp phé. Mình tin là nó nhập, không tin là thôi. Nhớ không tin à. Ở tin là nó nhập liền, một đêm là nó nhập à. Không có tin. Bởi vì mình là một tâm linh trong vũ trụ, mình phải phát triển, tiến hóa cho mình, không có tin, không có nhờ đỡ những cái chuyện gì nhập. Ở thế gian mà mình cũng tham gia, không có làm chính trị mà mình tin cõi bên kia để làm gì. Nó đẩy một cái vô dòng chính trị liền là chết.
Ở bên
này giết người kia.
Ở bên đó có bà Liên á, mà con có nhờ đưa cái hộp về máy, thằng này Long quên á. Cái bà có đứa cháu trai, kêu ông cô. Cái anh lấy cái hình của thầy, cái đi cho một cái bà mà có điện xuống á. Cái con mới hỏi lấy hình thầy sao, cái họ để trong con mắt thứ ba này nè thầy. Ụp vô ngay chỗ này, có họ lấy con chỗ này nhìn, cái nói đây là ông Phật. Nói thầy vậy đó, cái nói đây là ông Phật. Cái con nói, nó nói, cái sao, cái ông nói đây là ông Phật, nhưng mà bà đó bả lại nói bả là Di Lạc xuống thế. Đó, cái người ta kêu con đi đến cái bà đó coi, con nói thôi không tin, không đi đâu. Cái con đưa cái hình, con nói bây giờ nếu bà đó nói được cái hình của tụi anh nó là ai thì tụi mới đi. Nhưng mà rốt lại hình đâu mất hết trơn mà không nghe ai nói con gì hết, con không có đi.
Cho nên con ma nó khôn lắm. Nó đứng bên mình á, và nó tá vô trong cái ý mình tin Thượng Đế, nó nói chuyện Thượng Đế. Cái ý mình tin thần tiên, nó nói thần tiên. Thanh Phật nó chiêu thế mà nó nói con ma.
Thưa thầy, tại sao ma lại có quyền năng hơn con người sao thầy?
Không phải con không có quyền năng, nó chiều theo. Chiều nó ở bên cõi âm, nó chiều theo, nó xâm nhập và nó điều khiển, nó hưởng cái ngũ vị ngũ hành trong cơ tạng của mình á, nó có cái hơi, nó sống trong cái hơi đó. Sống trong cái nguyên khí đó.
Dạ, cảm ơn thầy.
Nó mượn cái dương khí để nó luân hồi.
Dạ.
Con ma nó mượn dương khí của mình để luân hồi, đừng có thấy là ơ bây giờ mẹ nhập tôi rồi này cái nào là chết rồi. Mất hồn luôn á. Nhiều người bị như vậy mà tôi nói là họ không nghe, họ không có tự chủ được, họ bị lệ thuộc. Không có ai nhập được, mình phải tự chủ phát triển. Cái tu cái phương pháp này rất rõ ràng, khoa học quyền bí.
Yeah.
Phát triển từ giai đoạn một mở ra thì mình thấy không có, ở trên đời này không có cái gì khó khăn.
Dạ, thưa, có một câu hỏi nữa là hồi con còn đến thì bởi vì thường đi xa nhà đó, công tác ở hàng tháng thì trong vòng một có một kỳ á là chồng của bà chị hai là của ông có tới thì tử trận nó trận ăn lập á, thì cái thực ra anh em rể nhưng mà con thương á, thì cái con mới tới thì cái định nghĩa trang nhân hòa á thì con thấm và con sẽ bảo bọc. Hồi đó con còn độc thân, bảo bọc con có chị hai, thì chị hai lúc đó thì có bầu bốn con học họ đó, con có thấm gì vậy thì con mới chứng nghiệm là cái nghiệp cũng có, là khi con ốp á chỉ có hai chồng một đứa con thôi, nhưng mà con bổ lãnh từ từ cũng qua được hết, thì đoàn tụ đây và chị với năm đứa con, bây giờ đứa lớn cũng 22 tuổi rồi và đứa nhỏ nó cũng 17 tuổi, 16 tuổi. Thì con cũng không biết cái kinh nghiệm con tới bao giờ mới có thể hết được cái đó đâu.
Con thực hiện cái đó là làm phước rồi, được phước rồi. Con được phước rồi đó. Tạm ơn là được phước. Mình đối với anh em mình chết tử trận, phát đàn thì anh cũng được phước. Không phải gì. Cái đó là mình gieo phước. Cái phục đi từ thứ hai có cơ hội tu đi thầy, rồi cái chuyện mà phóng sanh có chim không có chim, mình phải nghĩ về hướng thiện thôi. Hướng thiện là phóng sanh, gặp cái việc gì mà cần giúp về thiện mà làm là đủ rồi. Cả mình nghĩ một cách chim đây đâu ai bắt bạc, nó bắt quả tụ, nó bắt chim. Không có nghĩ như thế đó, mình hướng thiện, lúc nào cái tâm mình cũng thế, nhưng mà mình thấy rõ là thật, cái mức thật không có khả năng, không ạ? Cái thầm chính chúng cần nói là cái
bởi vì mẹ con đó thì cũng thấy cực khổ bởi vì cũng bệnh ung thư mà. Cho nên đau đớn thì cái sự nhận vật của con đó bây giờ không còn. Thì con biết bà già bây giờ cũng được nó như thế nào, cho nên con suy nghĩ nhiều lắm.
Nghĩ là gì? Con nghĩ là tu, niệm Phật và hướng về mẹ. Chứ bà bị cái bệnh đó cũng là do cái thánh của bà mà không. Thánh thấm, eo hẹp, nhưng mà bị bệnh. Thì bây giờ mình nguyện cho mẹ sửa ấm. Trong lúc người nhận được cái phần sửa ấm đó, tư thử mẹ được. Cái lòng diễn của người tốt, tư thử mẹ đó sát xuống hơn. Ở địa ngục, ở chỗ trình trị đó, sẽ có cuộc giảng pháp. Khi giảng pháp nghe được và biết nhiều mặt, đạt được quy lệ. Phải ra cầu sinh. Như nãy tôi dạy, thì phải bỏ sự yên, thế là có tin được phải đồng bà. Tạo khổ cho mẹ. Mẹ dỗ, đây là tốt.
Dạ thưa, vấn đề trong nhà đó, thì ngoài cái kiến vô vi rồi có một cái mặt thờ của cha mẹ chết.
Thế thì cha mẹ là bản thân, nhưng mà đừng có đến hết. Đừng có đến hết. Con ma hay là dũng hết. Khi mà cha mẹ mình chết, nó biến dạng, nó có dấu như của sắp.
Dạ, vì lý do đó cho nên ở nhà con cũng có một cái hình của thầy. Một cái hình của cha mẹ. Thầy con cũng không có dồn hình cha mẹ, cũng không dám hình.
Dồn không có để lên bản thờ, không để bản thờ treo như kỷ niệm như thế. Chờ gì vậy? Còn cái bàn thờ khi anh đứng đó là cái tâm mình tưởng thẳng được cha mẹ. Thì con ma nó không lợi dụng. Con ma hay lợi dụng hình ảnh đó. Thì là nói tôi giảng này mà nó cũng bắt trước nó giảng lại như vậy. Không có hình ảnh, không có cả Phật nó cũng xạo. Không có thể. Cái bàn thờ tổ tiên, cúng tổ tiên cha mẹ là người vô vi phải có. Tin tưởng là cha mẹ ông bà mình đang sống không có bị bệnh, đang học hỏi và tiến hóa. Thế thì tôi cố chuẩn để không có bỏ một đứa nào.
Dạ, khi nếu mà cúng thì mình cũng nhan để giống như cúng nguyện nghi.
Cúng để con cháu nó học cái luật sanh tử. Để cho nó học cái luật sanh tử. Thì không.
Thầy, trong trường hợp những hình ảnh những người thân yêu mình đã mất rồi thầy, mình dẹp qua luôn thì cũng tốt không sao hả thầy?
Bởi vì khi mình chết rồi nó biến dạng rồi, để cái hình đó làm gì? Thì chỉ do cái tâm mình hướng cho những người quá khứ, những người đã đi đó được ấm áp mà thôi. Điển tâm của chính mình hướng về người chết, thì cái phần hồn nó được ấm áp. Người chết lạnh lẽo lắm, mà mình thật sự hướng tâm mới là ấm áp. Còn mình để cái hình con ma nó có thể tá vô, nó phá hoại sinh nhân đủ chuyện hết. Nhiều gia can đã bị rồi. Không nên thờ cái hình. Hình là treo trong gia đình để kỷ niệm thôi. Còn không ta để trong cuốn anh cũng được. Anh thuộc cái tâm mình còn tưởng người đó không? Tâm mình có thật tưởng người đó không? Cái đó là chánh tâm. Thờ là để phát triển chánh tâm. Chứ không phải để cái hình đó rồi ý lại trong cái hình đó là chánh tâm mất luôn.
Vậy trong trường hợp mà mấy ngày giỗ hay ngày lễ này thì thầy mình có thể mình đem cái hình ra vậy được này. Trong trường hợp những người mà họ còn muốn hướng về những hình sắc này kia thôi.
Cái đó là chuyện gia đình, cái đó là có thể coi album cũng được rồi.
Nhưng mà
ngày giỗ mình làm cái lễ, nhưng mà đạo vô vi có kiến vô vi có thể thành tâm, những người chánh của trong gia đình mới được gì đó người. Những người mà giả danh không có thể vô đó được. Thành tâm mình cũng cúng dỗ những cái ngày đó. Nó chay mình cúng, một là kính trợ Phật, hai kính cha mẹ. Trong cái sự thật, không có xảo trá nữa, không phải cái hình. Bây giờ những hình là chứng minh là computer đó có thể làm. Người ốm thiệt ốm mà làm mập thiệt mập cũng được. Giả mà nó có thật đâu.
Dạ thưa kính thưa thầy, tại vì em là của anh chị ba tôi ở Việt Nam đó, thì làm bàn thờ trước ở trong là phòng ngủ, rồi về sau là nhà vệ sinh là chú sáu luôn chứ không chịu. Chú bác là làm ở trên thêm một cái nhà để thờ ở trên, là không được một phòng ngủ phòng vệ sinh nữa.
Cái phần cái đó là cái thờ, cái chỗ thờ cúng nghiêm trang, chỗ đó tốt. Sáu luôn nói đó là ông làm cái chỗ cúng nghiêm trang riêng biệt, có liên hệ với người đi qua đi lại, cho nó là tốt, phương diện căn nhà rộng mới làm được. Như căn nhà nhỏ thì để chút salon nó được rồi.
Dạ, cái nhà nhỏ thì để trước rồi sau ngủ thì cũng được.
Được. Một khách cũng nghiêm trang nó được. Còn nếu mà muốn riêng biệt một cái bàn thờ kính trọng, riêng một cõi, cái đó tốt, phương tiện thì mới làm được.
Dạ, cái kỳ đại hội vừa rồi, con thấy dường như có một sự chấm điểm không được chính xác. Cái sau khi đại hội binh pháp, thì ông Tư cũng như là Dương Trì Kim Mẫu và các vị bề trên có rầy la cái đại hội, rằng đi đâu cũng theo ông Tám, điểm tra rồi xuống khóc rần rần. Nhưng mà kỳ đại hội vừa rồi, con thấy nói rằng đại hội kỳ này có tiến bộ, có khen. Nhưng mà con thấy chỉ có hai người nhận được điểm tra, đó là anh Kiều Nguyên Tá và anh Diễm là khóc lớn nhất. Còn người kia anh em khác không có nhận được gì, vì vậy đâu có tiến bộ.
Nên cái tù vô gì mới thấy cái khu, cái khói vô gì nó khác, nó tiến bộ khác. Nó đừng xét ông trời chứ không phải nó tin ông trời. Nó hay chỗ đó. Vô vi là đã xét ông trời thiệt hay ông trời giả. Nhưng mà sự từ vi của vô gì ở chỗ nào, bất cứ khói nào cũng có quyền tới thăm vô. Cho nên vô vi nó hạnh diện cho bạn. Cho nên trong hư mà thật, trong thật mà hư. Phải hiểu cái này mới hiểu chân lý. Chứ đừng nói anh Kiều Nguyên Tá, anh xác nhận được điển tra. Vậy chứ bây giờ phút này điển tra đứng chỗ nào anh thấy không? Thấy không? Thấy không? Cho nên cái đó phải hiểu. À, phải hiểu. Cho nên cái chân lý sâu rộng vô cùng, không có giới hạn. Cho nên những cái ông lên bà xuống là đều có ở trong cái khuôn khổ mà thôi. Còn cái vô cùng đó là ấp của chúng sanh không chỗ chứa và không có biết cách đo được.
Dạ thưa thầy, thì đã dạy từ bi. Từ bi là sức mạnh, thì dạy cho hàng đệ tử. Nhưng mà từ bi đó, tại sao còn phải tranh chấp một cái linh hồn không được cái xác may mắn mà được gần được ông Tám, được hưởng một chút hào quang, được cứu độ, mà sự từ bi dường như đã được hạn chế, mà thầy đã dạy rằng khối nào chúng ta cũng mở được từ bi cứu độ người ta. Thì chúng ta còn cái xác may mắn để mà luyện pháp mà tu, thì chúng ta phải thương cho những người kém may mắn hơn là những người không có cái thể xác này, là cái linh hồn như ngày hôm qua. Mà sau khi đó, có nhiều anh em có cho con biết là dường như anh em từ bi cũng đang hạn chế và tùy theo mục tiêu. Từ được có phải là cái hạnh của người tu như vậy không?
Cái hạnh người tu chưa đến. Cho nên người thiêng liêng, người ta đã xuống và người ta thấy rõ và người ta nói rằng trình độ của họ tới đâu. Mình phải xác nhận họ tới đâu. Không phải khối bên kia là toàn năng. Phải không? Còn cái từ bi là sức mạnh. Học bạn đạo trên đường học từ bi. Từ bi đối với vợ con cũng chưa có từ bi. Ra ngoài gặp con ma tôi sợ quá. Cái đó là sợ rồi. Thiếu từ bi. Cho nên ở trong gia đình giải quyết được. Thì mình thấy mình qua được cái này, qua được cái kia. Cho nên nhiều trình độ khác nhau. Chứ đừng nói bạn đạo vô vi là đồng đẳng với nhau. Kẻ mơ tu, kẻ tu lâu nó khác. Chứ người dám dẫn con ma đến và người thấy con ma không dám rời. Hai cái khác nhau, hai cái trình độ khác nhau. Thấy không? Ma là mình với ai? Mình cũng là ma, mình chết mình không biết trời Phật. Mình là ma chứ con gì đâu mà phải sợ. Cho nên mình kể tất cả thiên liên là bạn. Thì cái tâm thức đó mới kêu tạm độ tu sao. Nhưng mà mấy ai được, họ sợ chứ. Họ đi tu đây rồi một chút nữa, ma nhập tôi khùng được làm sao. Nhưng mà không thấy là khi nó nhập rồi mà mình giải thoát được là mình học được cái từ bi. Mình học được cái dũng chí, mình học cái cách tự vệ. Thấy không? Mình thấy luật trời rõ rệt hơn. Sự xâm chiếm là gì?
Thưa thầy, con xin câu hỏi thầy trả lời cho con. Thầy vừa nói rằng kể người tu thiền thì tự nhiên là có hào quang, chúng ta xâm không xâm nhập vào được. Khi mà con ngồi thiền thì không sang hết, nhưng mà thỉnh thoảng đôi khi thiền xong rồi xả thiền ngủ rồi con cảm được cái luồng điện thiêng liêng quá đáng biết, cảm nhận được có khi muốn xâm nhập vào thể xác con, hoặc là khi xâm nhập vào rồi con có khi con vẫn để yên mà con niệm được tự đà. Rồi những khi mà quen như thế được khi mình vẫn bình tĩnh như không, có những khi con cần niệm được tự đà nữa, nhưng con làm pháp lên chúng mình để mà tung ra ngoài luôn, tức là tung tất cả ra thì tức là các nguồn điển nó tăng ra ngoài luôn, biết âm thầm lặng lẽ như thế. Thì con tu thiền cái phương pháp như con làm có đúng hay là sai?
Đúng, thì anh biết trục sức ra là đúng rồi. Khi mà anh biết, anh cảm thức và anh trục sức nó ra là đúng rồi. Mà cái khi mà ta gặp được là sao, anh phải kiểm điểm cái ngày đó là anh có cái vọng động trượt thì nó mới xâm nhập được. Còn anh thanh thản không bao giờ xâm nhập được cơ thể của anh, không bao giờ.
Trong thời gian mà trường hợp của anh Tố, Phật Tố đó, cứ lúc nào gọi điện thoại, anh Hoa, là làm cái này, làm cái kia, ra lạnh. Thời gian đấy là con cũng là sao nữa, thì con chỉ có cố gắng trong thanh tịnh. Đồng thời thì một thời gian con cứ, con niệm về với thầy. Thì lần nữa thì con đang thiền thì con thiền ngủ thì con nghe thấy thầy trả lời, xong cái đó thì thầy đang cơ lực thuyết pháp, thì tôi biết rằng là con ý niệm của thầy biết rằng là dáng nghe băng đi trong không tỉnh đi
đó. Thì con đang cái xác của anh á, cõi thiên liên hợp hẹp hợp hẹp anh số cũng vậy hợp hẹp. Nhưng mà bây giờ mình tu ở đây mình tự chủ rồi, không có cho mượn nữa. Anh hiểu không? Hợp hẹp cái xác anh nào rốt cuộc là chỉ hại không có lợi, mà anh hiểu được rồi đó, anh không cần nữa, anh biết tự đi rồi, anh cần gì nữa, thấy không? Anh cứ thực hành thì được. Nhưng mà mong rằng hai anh cũng vậy, nghe cái băng niệm Phật gì để cho tâm ổn định thì cái sự trượt không còn tâm trượt, phải đi mà thanh tịnh chừng nào trượt phải ra biển cho lặng minh châu mới phát. Minh châu mà phát lên thì cái tâm tối nó không có hồn. Lúc đó lầm cho riêng mới gọi là thầm. Đó, anh nằm cũng đi được, ngồi cũng đi được, mở mắt cũng đi được, nhưng mà lầm cho riêng mới gọi là thầm. Hả? Nghe cái băng niệm Phật để cho lục căn lục trần. Bởi vì đi làm về trường đời thì anh không ăn mặn, mà xung quanh họ ăn mặn, nó phóng cái tà khí vô anh thì cũng mặn vậy. Mà anh về nghe được cái băng niệm Phật nó giải. Chứ không phải anh phải ăn mặn nó mới mặn đâu. Anh ngồi xung quanh những người đang ăn mặn nó cũng đưa vô anh được. Cái xác anh trống lỏng nhưng nó chín đâu. Xác người nào trống lỏng hết rồi.
Thế là đi làm hoặc là đi chung đụng với xã hội thì hay là trong gia đình anh mặn thì cái này
rồi. Lấy cái băng niệm Phật của tôi đã tập trung tất cả những luồng điện và để ý thức phần hồn, nhất phần hồn niệm Phật trong thanh tịnh chứ không phải niệm ảo ảo.
Con thấy người ta chịu tu không? Người chịu tu quyết tung tu một đường lối thôi thì tâm thức nó khác. Nó làm cái gì phải có kết quả. Không có gì mà nói không làm không có kết quả. Thì bao nhiêu đó con thấy con đo lường thì tâm tu đến đâu và những người nói khoác tu đến đâu. Cho nên phải dứt khoát và tu thiền. Khi mình làm việc cũng phải dứt khoát. Cho nên nó có cơ độ tốt cho người kế tiếp không bao giờ. Good night.